Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đừng làm mọi thứ trở nên gượng gạo của Colin Nichols là một cuốn sách phi hư cấu về kinh doanh, bán hàng và xây dựng hiện diện trên mạng xã hội. Sách hướng đến những người đang bán sản phẩm, dịch vụ hoặc muốn phát triển một hoạt động tạo thu nhập trên Internet nhưng cảm thấy khó chịu trước các công thức nội dung máy móc, các mánh lưới thu hút chú ý và áp lực phải luôn tỏ ra hoàn hảo. Luận điểm trung tâm của Nichols là việc kinh doanh trực tuyến không cần tách rời con người thật. Thay vì sao chép hình mẫu đang thịnh hành, người đọc được khuyến khích mang cá tính, đời sống thường ngày, những điểm chưa hoàn hảo và quan điểm riêng vào cách giao tiếp với khán giả. Từ đó, sách kết nối vấn đề thực hành như kể chuyện, đăng nội dung, chăm sóc cộng đồng và giới thiệu sản phẩm với vấn đề tâm lý như sợ bị đánh giá, hội chứng kẻ mạo danh và nỗi ngại thừa nhận mình muốn kiếm tiền. Giọng văn được mô tả là thẳng thắn, hài hước và có tính khích lệ, đi kèm các câu hỏi tự phản tư và bài tập áp dụng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tính chân thật được xem là nền tảng của kết nối, không phải một chiêu thức xây dựng thương hiệu. Nichols phản đối kiểu hiện diện trực tuyến quá trau chuốt, nơi người bán cố biến mình thành một phiên bản vô hại, hoàn hảo hoặc giống hệt những tài khoản được cho là thành công. Theo định hướng của sách, điều này thường tạo ra nội dung vô danh vì người xem khó nhận ra lý do để chú ý đến một người chỉ đang lặp lại công thức chung. Tính chân thật ở đây không đơn giản là đăng mọi điều riêng tư mà là để cách nói, góc nhìn, câu chuyện và lựa chọn nội dung phản ánh con người thật của người làm kinh doanh. Những khía cạnh bình thường, lúng túng hoặc chưa hoàn thiện có thể khiến người đọc cảm thấy gần gũi hơn nếu chúng được chia sẻ có chủ đích và vẫn phù hợp với bối cảnh nghề nghiệp. Cơ chế mà cuốn sách nhấn mạnh là niềm tin. Khán giả không chỉ đánh giá món hàng, họ còn đánh giá liệu người giới thiệu có đáng tin, có nhất quán và có đang nói bằng giọng của chính mình hay không. Khi người bán cố diễn một vai trò, sự giao tiếp dễ trở nên căng thẳng và lời chào bán dễ bị cảm nhận là gượng ép. Ngược lại, một tiếng nói rõ ràng giúp thu hút đúng nhóm người phù hợp, thay vì cố làm vừa lòng tất cả. Đây là cách tiếp cận đặc biệt hữu ích trong môi trường mạng xã hội, nơi sự chú ý ngắn nhưng mối quan hệ lâu dài vẫn quyết định khả năng mua hàng và quay lại. Thứ hai, bán hàng bớt ngượng ngùng khi người làm kinh doanh thừa nhận mục tiêu thương mại của mình. Một điểm thực tế của cuốn sách là nỗi sợ bán hàng thường không chỉ xuất phát từ việc sợ bị từ chối, nó còn có thể đến từ nỗi ngại để người khác biết rằng mình đang cố kiếm tiền. Khi không dám thừa nhận mục tiêu thương mại, người bán thường đi vào hai cực đoan, hoặc né tránh lời mời mua hoàn toàn, hoặc dùng cách dẫn dắt vòng vo khiến người xem khó hiểu mình đang cung cấp điều gì. Nichols đặt vấn đề bán hàng trong quan hệ với sự rõ ràng và sự phục vụ. Nếu một sản phẩm hay dịch vụ thực sự phù hợp với nhu cầu của một nhóm người, việc nói thẳng về nó không nhất thiết là thao túng hay làm phiền. Điều gây khó chịu thường là cách tiếp cận vô cảm, ép buộc hoặc thiếu liên quan, chứ không phải bản thân hành động giới thiệu một đề nghị. Vì vậy, sách hướng người đọc đến việc tạo kết nối trước, hiểu cộng đồng mình đang nói chuyện cùng rồi đưa ra lời mời cụ thể thay vì dùng áp lực. Cách nhìn này cũng giúp phân biệt việc chăm sóc khán giả hiện có với việc chỉ chạy theo số lượng người theo dõi. Người đã nhận được giá trị, thấy được cá tính và hiểu bối cảnh của người bán sẽ dễ đưa ra quyết định hơn. Bán hàng, theo tinh thần của sách, là một phần minh bạch của hoạt động kinh doanh, không phải điều cần che giấu hoặc ngụy trang. Thứ ba, không sao chép hình mẫu thành công trên mạng mà xác định thước đo thành công của riêng mình. Nichols cảnh báo về xu hướng nhìn vào một người nổi bật trên Internet rồi vô thức mượn luôn mục tiêu, phong cách sống và cách làm của họ. Trên mạng xã hội, thành tựu của người khác thường được trình bày dưới dạng dễ so sánh như doanh thu, lượng theo dõi, nhịp đăng bài hoặc hình ảnh về một cuộc sống hấp dẫn. Tuy nhiên, các chỉ dấu đó không tự động nói lên điều gì phù hợp với hoàn cảnh, năng lực và ưu tiên của mỗi cá nhân. Cuốn sách vì thế đặt tự phản tư trước chiến thuật. Người đọc được khuyến khích quay lại với điều mình thực sự muốn xây dựng, những giá trị không muốn đánh đổi và cảm giác cụ thể về một đời sống hay công việc phù hợp. Việc này có ý nghĩa vận hành rõ ràng. Nếu mục tiêu chưa rõ, người làm kinh doanh dễ thay đổi hướng theo mọi xu hướng mới, mua thêm công thức và tạo nội dung không có sự nhất quán. Nếu mục tiêu được xác định từ bên trong, họ có cơ sở để chọn nền tảng, nhịp làm việc, kiểu khách hàng và cách truyền thông thích hợp hơn. Sách không phủ nhận giá trị của việc học hỏi từ người thành công, nhưng phản đối việc bắt chước thiếu chọn lọc. Sự khác biệt giữa tham khảo và sao chép nằm ở chỗ người đọc có chuyển lời khuyên qua bộ lọc giá trị riêng hay không. Đây cũng là điều giúp hoạt động kinh doanh bền vững hơn vì nó không phụ thuộc hoàn toàn vào việc chạy theo một hình ảnh bên ngoài. Thứ tư, những khó khăn và phần chưa hoàn hảo có thể tạo niềm tin nhưng cần được chia sẻ trong giới hạn có trách nhiệm. Sách khuyến khích doanh nhân không dựng lên hình ảnh rằng mọi việc luôn ổn, mọi quyết định đều đúng và hành trình kinh doanh chỉ gồm kết quả tích cực. Những câu chuyện về trở ngại, sai lầm, tự nghi ngờ hoặc giai đoạn chật vật có thể làm cho sự hiện diện trực tuyến đáng tin hơn bởi chúng phản ánh tính bất định vốn có của việc xây dựng một doanh nghiệp. Nichols gắn sự cởi mở này với khả năng tạo cộng đồng. Vì người xem thường kết nối sâu hơn khi thấy trải nghiệm của mình không bị coi là cá biệt hoặc đáng xấu hổ. Tuy vậy, thông điệp này không nên bị hiểu là phải biến mọi khủng hoảng cá nhân thành nội dung. Sự chân thật có hiệu quả khi người chia sẻ đã có khoảng cách cần thiết để diễn đạt trải nghiệm một cách rõ ràng, biết lý do mình kể và vẫn bảo vệ ranh giới của bản thân cũng như của những người liên quan. Nếu chỉ liên tục trình bày hỗn loạn mà không có bối cảnh, trách nhiệm hay năng lực chuyên môn, người làm kinh doanh có thể làm suy giảm niềm tin thay vì xây dựng nó. Giá trị của sự dễ tổn thương trong cuốn sách nằm ở việc nó phá bỏ ảo tưởng hoàn hảo, chứ không phải thay thế giao tiếp nghề nghiệp bằng việc phơi bày đời tư. Khi được cân bằng, câu chuyện cá nhân cho khán giả thấy cả con người lẫn sự kiên trì đằng sau công việc, đồng thời tạo điều kiện để bài học hoặc đề nghị thương mại trở nên có ngữ cảnh hơn. Cuối cùng, từ vượt qua hội chứng, kẻ mạo danh đến hành động đều đặn trên mạng xã hội. Nichols thừa nhận rằng tự nghi ngờ và hội chứng kẻ mạo danh là những trở lực phổ biến của người kinh doanh, kể cả khi họ đã có kinh nghiệm hoặc thành tựu. Vấn đề không chỉ là cảm giác thiếu tự tin, mà là hệ quả hành vi của nó. Một người có thể trì hoãn đăng bài, né giới thiệu sản phẩm, thay đổi thông điệp liên tục, hoặc chờ đến khi mình cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng, một trạng thái hiếm khi xuất hiện. Cuốn sách nghiêng về quan điểm, năng lực có thể được phát triển qua việc làm, thay vì coi sự tự tin là điều kiện phải có trước khi hành động. Theo tinh thần này, trở ngại cần được xem là phần tạm thời của quá trình, không phải bằng chứng rằng người đọc không phù hợp với kinh doanh trực tuyến. Các câu hỏi phản tư và phần bài tập ở cuối chương được độc giả nhắc đến cho thấy sách không chỉ dừng ở lời khuyên khái quát mà cố chuyển sự tự nhận thức thành bước làm cụ thể. Một số đánh giá cũng đề cập đến các gợi ý về cách xây dựng câu chuyện và bài đăng cho mạng xã hội. Điều quan trọng là tính đều đặn không đồng nghĩa với việc phải sản xuất nội dung vô tận hay bắt chước một lịch đăng cứng nhắc. Nó là cam kết tiếp tục xuất hiện theo cách phù hợp với mục tiêu và cá tính của mình, đồng thời học từ phản hồi thực tế. Nhờ vậy, hành động trở thành cách kiểm chứng và điều chỉnh, thay vì bị nỗi sợ phán xét chi phối. Kết luận, đừng làm mọi thứ trở nên gượng gạo phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp nhỏ, người bán dịch vụ, nhà sáng tạo nội dung, người làm tiếp thị liên kết, và những ai cần giao tiếp trên mạng xã hội để tạo doanh thu, nhưng thấy các cách bán hàng phổ biến quá máy móc, sách cũng có ích cho người mới bắt đầu. Vì nó đặt những câu hỏi nền tảng trước khi đi sâu vào công cụ, như mình muốn phục vụ ai, mình định nghĩa thành công thế nào và mình đang cố trở thành ai khi xuất hiện trực tuyến. Lợi ích thực hành của cuốn sách nằm ở việc giảm sự mơ hồ quanh chuyện kể gì, đăng gì và nói về đề nghị của mình ra sao. Thay vì hứa hẹn một công thức tăng trưởng áp dụng cho mọi người, Nichols khuyến khích người đọc dùng cá tính, kinh nghiệm và giá trị riêng làm nguyên liệu cho một cách hiện diện nhất quán. Về mặt nhận thức, sách giúp gọi tên các lực cản thường bị che giấu, gồm sợ bị đánh giá, sợ thất bại, hội chứng kẻ mạo danh và sự xấu hổ khi kiếm tiền. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều cẩm nang marketing là giọng điệu chống lại sự trình diễn và các mánh lới nội dung. Nó không xem tính chân thật như một kỹ thuật để đánh lừa sự gần gũi, mà như điều kiện để xây dựng quan hệ dài hạn. Dù người đọc vẫn cần tự chọn chiến lược phù hợp với ngành nghề. Thông điệp cốt lõi của sách khá rõ, hãy bán một cách minh bạch, hiện diện như một con người và không biến Internet thành nơi mình phải đóng một vai không thuộc về mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Colin Nichols, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!